Thứ tư lễ trò, lịch sử và ý nghĩa thần học phụng vụ. Bài của cha Francisco Borgia Trần Văn Khả. Ngày thứ tư lễ trò, chúng ta nghe vang vẳng lời thánh ca từ sách Sáng Thế. Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Lời kinh thánh này nhắc nhở chúng ta ý thức về thân phận con người qua biểu hiệu bụi tro được dùng trong kinh thánh và trong nghi lễ ngày thứ tư đầu mùa chay. Trong bài viết này, tôi sẽ nói qua về lịch sử và ý nghĩa thần học phụng vụ của ngày thứ tư lễ tro. Mục 1. Lịch sử thứ tư lễ tro. Những quy luật tổng quát của năm phụng vụ nói về ngày thứ tư lễ tro như sau. Mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ tro và kết thúc ngay trước thánh lễ tiệc ly. Ngày thứ tư đầu mùa chay có sức tro, ngày đó khắp nơi ăn chay. Lời chỉ dẫn này cho chúng ta biết ý nghĩa của ngày thứ tư lễ tro trong năm phụng vụ, cũng như trong suốt mùa chay thánh. Với thứ tư lễ tro, giáo hội bắt đầu mùa chay. Ngoài ra, trong cơ cấu phụng vụ của ngày này, giáo hội cử hành lễ nghi làm phép tro và sức tro. Trong truyền thống phụng vụ từ thế kỷ thứ bảy, ngày thứ tư lễ tro là một ngày quan trọng và không một lễ nào có thể vượt lên trên. Người ta cũng gọi ngày này là đầu mùa chay hay đầu mùa ăn chay 40 ngày. Việc ăn chay trong mùa này đã có từ thời Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Về nghi thức làm phép tro và sức tro, qua thời gian lễ nghi này đã có sự biến đổi từ một nghi thức thống hối trong định chế về tập tục thống hối công cộng thời xưa. Lịch sử phụng vụ về việc thành hình nghi thức cử hành bí tích thống hối và hòa giải, cũng như định chế giáo hội về một số sinh hoạt đặc biệt, đã có tục lệ bỏ tro cho hối nhân công cộng đã phạm một số tội nặng cách công khai mà mọi người đều biết, như chối bỏ đức tin, giết người, ngoại tình. Những người này bị loại ra khỏi cộng đoàn tín hữu. Để được nhận lại trong cộng đoàn, họ phải làm việc thống hối công cộng theo định chế giáo hội đưa ra. Vào ngày thứ tư trước Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, những hối nhân công cộng này sẽ tụ tập lại nhà thờ chính tòa. Và sau khi xưng thú tội của mình, họ sẽ được đức giám mục trao cho chiếc áo nhậm mang tên mình, rồi lãnh nhận cho trên đầu và trên mình. Sau đó họ bị đuổi ra khỏi nhà thờ và được chỉ định đi tới một tu viện để ở đó và thi hành một số việc thống hối đã ra cho họ. Vào sáng thứ năm tuần thánh, các hối nhân này tụ tập lại tại nhà thờ chính tòa, được đức giám mục xem xét việc thực hành thống hối của họ trong mùa chay. Sau đó ngài đọc lời xá giải tội lỗi của họ để giao hòa với cộng đoàn. Từ đây họ được quyền tham dự các buổi cử hành bí tích. Tại Roma vào thế kỷ thứ bảy, các hối nhân công cộng tập họp tại một số nhà thờ tước hiệu của thành phố, cũng như tại bốn đại vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Thánh Phaolô ngoại thành, Thánh Gioan Laterano và Đức Bà Cả để cử hành nghi lễ như vừa nói trên đây. Về sau định chế thống hối công cộng không còn nữa. Tuy nhiên, lễ nghi bỏ tro vẫn còn giữ lại trong ngày thứ tư lễ tro. Đầu tiên chỉ có các tín hữu lãnh nhận tro trên mình. Về sau, các đức giáo hoàng và tín hữu đều lãnh tro để tỏ lòng thống hối. Sang thế kỷ thứ 10 thì có việc làm phép tro và một lời nguyện kèm theo bắt chước cơ cấu thánh lễ. Nghĩa là có lời nguyện giống như kinh nguyện thánh thể và việc lãnh nhận tro như khi cử hành việc rước lễ. Vào thế kỷ thứ 11, cũng tại Roma, Đức Giáo Hoàng tập họp các giáo sĩ, giáo dân tại nhà thờ Thánh Anastasia. Ngài làm phép tro, bỏ tro cho mọi người. Sau đó tất cả đi kiệu về nhà thờ Thánh Nữ Sabina ở đồi Aventino. Trong khi đi kiệu, Đức Giáo Hoàng và cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Tất cả đều mặc áo nhậm, đi chân không để tỏ lòng thống hối ăn năn. Khi đoàn kiệu đến nhà thờ Thánh Sabina, Đức Giáo Hoàng đọc lời xá giải và cộng đoàn cùng hát bài: Chúng ta hãy thay đổi đời sống, sức cho và ăn chay hãm mình, khóc than vì lỗi lầm đã phạm. Hãy khẩn cầu Thiên Chúa chúng ta, vì Người rất từ bi nhân hậu, sẵn sàng tha thứ mọi tội khiên. Sau đó Ngài cử hành thánh lễ. Đó là trạm đầu tiên của mùa chay. Ngày nay vào thứ tư lễ cho, Đức Giáo Hoàng cũng đến làm phép cho và bỏ cho tại nhà thờ Thánh Nữ Sabina theo truyền thống xưa. Trước đó có cuộc rước kiệu từ nhà thờ Thánh Anselmo cũng trên đồi Aventino. Tại nhà thờ Thánh Nữ Sabina, Ngài công bố sứ điệp mùa chay cho toàn thể giáo hội. Vào năm 1091, công đồng Benevento ở Nam Italia đã truyền cử hành nghi lễ bỏ cho tất cả các nơi trong giáo hội. Trong khi bỏ cho, vị linh mục đọc lời: Ta là thân cát bụi, sẽ trở về cát bụi. Cho này lấy từ những cành lá đã được làm phép trong ngày Chúa Nhật lễ lá năm trước để lại. Trước công cuộc canh tân phụng vụ của công đồng chung Vaticano II, lễ nghi làm phép cho và bỏ cho được cử hành trước thánh lễ. Vào năm 1970, khi công bố sách lễ Roma được tu chính, thì lễ nghi này được cử hành sau phần phụng vụ lời Chúa. Ngoài câu trích từ sách Sáng Thế, còn có thêm một công thức dùng khi bỏ cho lấy từ phúc âm: Hãy ăn năn sám hối và đón nhận tin mừng. Với công thức mới này được thêm vào thì biểu hiệu cho đã mang một ý nghĩa mới nữa, đó là việc canh tân đời sống trong suốt mùa chay thánh. Sau đây là một trong hai lời nguyện làm phép cho. Lạy Chúa, Chúa nhân từ đối với những ai khiêm tốn và tha thứ cho kẻ biết ăn năn, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện và rộng tay giáng phúc cho hết thảy chúng con sắp nhận lấy cho này, để chúng con kiên trì giữ 40 ngày chay thánh và nhờ đó được nên tinh tuyền, xứng đáng cử hành mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, Con một Chúa, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Mục thứ hai, ý nghĩa việc bỏ cho và ngày thứ tư lễ cho. Trong Cựu Ước, việc sức cho và mặc áo nhậm được dùng để thực hành và biểu lộ lòng thống hối cá nhân hay toàn thể cộng đoàn dân Israel. Cho chỉ thân xác chúng ta là bụi cho sẽ phải chết. Trong truyền thống các đan sĩ và tu viện, cho được dùng để nói lên mối liên hệ với sự chết và sự khiêm nhường thống hối trước mặt Chúa. Vì thế các tu sĩ, các đan sĩ có tục lệ tại một số nơi muốn nằm trên đống tro với chiếc áo nhậm để chết. Thánh Martino Thành Tu bên Pháp đã nói: Không gì xứng hợp hơn cho một tu sĩ là việc nằm chết trên đống tro bụi. Các vị này lấy tro đã được làm phép trong ngày thứ tư lễ tro, rồi vẽ hình thánh giá trên đất. Trên đó còn trải thêm áo nhậm, và rồi các vị nằm trên đó khi hấp hối và khi chết. Các tu sĩ cũng có thói quen trộn cho vào bánh như của ăn. Đó là một hình thức hãm mình nhiệm nhặt mà các tu sĩ phải giữ. Từ đây chúng ta nhận ra, trước tiên giáo hội đã đặt nền tảng cho việc thống hối, đó là nhìn nhận lại tình trạng nguyên tuyền của ơn thánh đã bị mất do tội nguyên tổ. Và hậu quả là con người xa Thiên Chúa, trốn tránh Thiên Chúa. Con người sẽ phải chết như một hậu quả của tội lỗi. Vì thế, cần phải quay trở lại một cách tận căn như ý nghĩa diễn tả qua từ canh tân trong ngôn ngữ Do Thái là quay ngược trở lại với 360 độ. Đàng khác suy tư về bụi tro để cho thấy sự yếu hèn của mình và tính cách tùy thuộc vào Thiên Chúa vì con người được Ngài tạo dựng. Nhưng Thiên Chúa đoái thương và ban ơn cứu rỗi. Phụng Vụ đã diễn tả nền tảng này qua các biểu hiệu và các lời kinh của ngày thứ tư lễ trò, cùng với một số biểu hiệu khác được giáo hội dùng trong mùa chay như màu áo lễ tím, không đọc kinh vinh danh, không trưng hoa bông trên bàn thờ, không dùng đàn trong thánh lễ. Bụi trò cũng được dùng để cho thấy tính cách thống hối của mùa chay và thân phận của con người hay chết. Nói tóm lại, lễ nghi làm phép cho và bỏ cho trong ngày thứ tư lễ trò gợi ra cho tín hữu về một thời điểm quan trọng đang bắt đầu liên hệ tới ơn cứu rỗi của họ, đó là mùa chay. Đồng thời, lễ nghi khởi đầu này cũng đề ra cho tín hữu một hành trình phải đi theo trong thời gian suốt mùa chay. Hành trình đó là thực hành các việc làm biểu lộ sự thống hối, sống bác ái. Đằng khác, tín hữu cũng phải đi sâu vào tâm tình thống hối khi suy tư về thân phận con người, về lầm lỗi của mình và nhu cầu khẩn thiết phải trở về, phải canh tân cuộc sống. Tuy nhiên, tín hữu không làm những việc này trong ý thức khổ hạnh cá nhân, nhưng là để hướng về ơn cứu rỗi Chúa Kitô đã thực hiện và giáo hội đang chuẩn bị mừng trong đại lễ phục sinh. Ngày nay, các biểu hiệu bên ngoài như thống hối công cộng, như mặc áo nhậm, như đi chân không trong cuộc hành hương, vân vân, không còn được thực hiện như xưa vì hoàn cảnh xã hội đổi thay. Nhưng thái độ và ý chí thống hối, canh tân trở về vẫn phải in khắc sâu đậm trong thâm tâm mỗi người. Mỗi người sẽ tự đưa ra cho mình một số những thực hành thống hối trong cuộc sống, cụ thể để biểu lộ ý nghĩa của mùa chay.